Vô Thần Kỳ, chương 799, Tiễn Công, góc truyện audio.com, nữ nhân ngu tộc, bên đống lửa, Vũ Mục đang cầm một cái bồn sắt so với đầu hắn còn muốn lớn hơn 3 vòng, ực ực uống từng ngụm canh ăn mấy chục cân thịt cá, ngón tay khẽ búng cạnh bồn, phát ra ám hiệu hắn cùng Phong Hành mới có. Phong Hành nhìn thoáng qua Vũ Mục ở trên mép bồn nhẹ nhàng búng lên ngón tay mập mạp, bưng một cái bát sắt chậm rãi nhấm nháp canh cá mỹ vị, đối với Vũ Mục không có phản ứng gì. Đúng vậy, đó là một nữ nhân ngu tộc. Nàng thân thuộc dị tộc, hơn nữa lai lịch không rõ, mặc kệ nàng là lai lịch gì, mặc kệ bộ tộc phía Bắc Bồ Phản hoặc là quân đội ven đường đều là xuẩn vật giống như Chu La Thú, có thể không muốn người biết một đi vào Bồ Phản, cô gái này thực lực cá nhân, liền tuyệt đối sẽ không giống bề ngoài nhu nhược của nàng. Ai biết nàng đến Bồ Phản làm cái gì? Ai biết nàng có mục đích gì? Dựa theo ý tưởng của Vũ Mục, tốt nhất đem nàng bắt sống, sau đó giao cho Cơ Hạo đi xử trí. Nhưng mà Phong Hành không vẻ mặt gì biến hóa, cũng không nói ý tứ gì, chỉ là cắm đầu uống canh ăn thịt. Đống lửa lập lòe chiếu rọi ở trên người Phong Hành, bóng đen thật dài ở trên đất tuyết lay động, sao động bất an, lại vắng lặng như tuyết. Cô gái hai tay đang cầm một cái bát ngọc nhỏ tinh xảo, ngồi ở địa phương cách đống lửa rất gần, cái miệng nhỏ uống canh cá. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, tò mò mà cảnh giác giống như nai con chấn kinh nhanh hướng Vũ Mục cùng Phong Hành liếc mắt một cái. Dần dần, ánh mắt của nàng liền bỏ qua Vũ Mục thịt phình giống như một viên thịt heo, hình thể nhìn qua càng như là quái vật mà tập trung ở trên người Phong Hành. Phong Hành vóc dáng cao gầy, thân hình gầy yếu, một bộ nhuyễn giáp da rồng không bắt mắt bao bọc thân thể, xuyên thấu qua nhuyễn giáp mỏng manh, có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng cơ nhục cân xứng của hắn. Hắn ngồi ở địa phương cách xa đống lửa, ngồi ở giao giới của đống lửa cùng màn đêm. Giống như một dã lang cao ngạo, quanh thân tràn ngập khí tức lạnh lùng, sát khí lạnh lẽo. Cô gái thấy qua vô số trong bạn cùng lứa tuổi có thể nói thanh niên tuấn kiệt, nhưng mà thanh niên ngu tộc cao ngạo này, bọn họ thật giống như đóa hoa Úc Kim Hương sống an nhàn sung sướng, đẹp đẽ quý giá, vô cùng xinh đẹp, lại làm cho người ta có một loại cảm giác nghìn bài một điệu. Phong Hành hương vị trên người cùng thanh niên quý tộc ngu tộc gia thế bất phàm này khác nhau. Hắn cao ngạo độc lập, hắn lạnh lùng cường đại, ở trên thân thể gầy yếu của hắn, thời khắc tràn đầy sinh mệnh lực cường đại. Cô gái thậm chí cảm thấy, cho dù Phong Hành chỉ còn lại có một ngón tay, một khối thịt nát, chỉ cần đem hắn vùi vào trong thổ nhưỡng phì nhiêu, đều có thể mọc ra một Phong Hành mới tinh rõ ràng. Loại sinh mệnh lực cường đại này, loại khí tức dã tính mà cao ngạo này, làm cho cô gái cảm thấy thực mới mẻ. Rất ngạc nhiên, cái mũi tinh xảo khịt khịt, cô gái sờ sờ quả thủy tinh màu đen ở mi tâm, đem nó đoan đoan chính chính đặt ở chỗ mi tâm, che chặn một cái hắc tuyến tối đen, thâm thúy, như muốn cắn nuốt tất cả ở mi tâm của mình. Canh cá ngon lắm, có thể cho một chén nữa không? Cô gái da mặt có điểm đỏ lên, nàng không dám ngẩng đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta ăn thật sự ít, vốn một chén là đủ rồi, nhưng mà Kim Giác cũng bị thương, nàng cũng rất đói bụng. Ực ực, Vũ Mục đang ăn uống đột nhiên dừng động tác. Hắn thực khó chịu buông ra cái bồn sắt, trừng lớn đôi mắt nhỏ ồm ồm. Góc truyện audio.com, nói, thịt vốn là không nhiều, có Phong Hành chiếm đồ ăn, ta đã muốn thực đáng thương. Người nhà đầu kia ăn không nhiều lắm, chiếu cố ngươi một chén canh cá tính ta làm chuyện tốt, nhưng mà xin một đầu gia súc uống canh cá. Phong Hành mị híp mắt, một ngụm đem canh cá trong bồn sắt uống sạch sẽ. Lãnh đạm vô tình nói, ăn cỏ, tuy nó đã mọc qua sừng, nhưng mà ngựa có sừng thì vẫn là ngựa, tuy trời giá rét đất đông lạnh không có cỏ xanh, cắn mấy miếng cỏ khô cũng có thể lấp đầy bụng. Độc giác thú đứng ở bên người cô gái trừng lớn mắt há to miệng. Dùng một loại ánh mắt thực nhân tính hóa không thể tin nhìn Phong Hành. Ngựa mọc sừng, hắn nói nó là một con ngựa mọc sừng, hắn muốn nó ăn cỏ, ăn cái cỏ khô ở trên đất tuyết tối như mực bẩn thỉu này sao? Độc giác thú cả người lông rậm từng sợi một dựng thẳng lên, nàng bất an lắc lắc cái chân bị thương, hừ, một tiếng phun ra một ngụm nhiệt khí. Kim Giác, cô gái vỗ vỗ cổ độc giác thú, cúi mí mắt ôn nhu hòa khí nói. Thực xin lỗi, Kim Giác không phải ngựa, nó là quang chi thần thú. Ừm, ta nghe nói, các ngươi đối với quang, lực lượng thuộc tính cảm ngộ không mạnh, các ngươi có thể đem nó trở thành thần thú thái dương thuộc tính. Dừng một chút, cô gái nhẹ giọng nói. Kim Giác chưa bao giờ ăn cỏ, nó thời điểm ở nhà, chỉ ăn quả tươi mới, ngẫu nhiên ăn chút cá tôm thay đổi khẩu vị, hơn nữa chưa bao giờ ăn đồ sống. Nó ăn cũng không nhiều. Vũ Mục nhíu mày, cái này không phải vấn đề ăn nhiều hay không, mà là vấn đề tính nguyên tắc. Hắn tân tân khổ khổ bào chế mỹ thực để cho Phong Hành phân đi một nửa đó là nên, hai người là giao tình từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Để cho nha đầu kia dính điểm thiện nghi cũng không có biện pháp, ai bảo nha đầu kia trông thủy linh, hơn nữa tính tình cũng không giống như dị tộc làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa Phong Hành đối với nha đầu kia thái độ rất có điểm cổ quái, cùng hắn ngày thường làm người rất là khác nhau, cho nên Vũ Mục đại gia độ lượng để cho nha đầu kia uống một chút cũng không tính cái gì. Nhưng mà để cho một gia súc chia sẻ mỹ thực Vũ Mục đại gia hắn chế ra. Cái này quả thực va chạm vào điểm mấu chốt của Vũ Mục, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hùng hăng đứng dậy, Vũ Mục chỉ vào độc giác thú bên cạnh cô gái đang muốn mở miệng, đột nhiên hắn cùng Phong Hành sắc mặt đồng thời đột một biến đổi. Cái nồi sắt cực lớn phun ra một đạo u quang, mang theo một nồi nước quay tròn, bay lên, vòng quanh Vũ Mục một cái, mấy chục phù văn màu đen lớn bằng nắm tay rất nặng ngưng thực từ trong nồi sắt phun ra, ở bên người Vũ Mục đan vào thành một màn ánh sáng màu sắt thép dày chừng một trượng. Phong Hành lại là thân thể nhoáng lên một cái, giống như nổ mạnh vậy, nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh hướng bốn phương tám hướng mà tán ra. Từng đạo cuồng phong từ trong tàn ảnh Phong Hành phun ra, nhấc lên vô số bùn lầy, nước tuyết càng đem đống lửa quấy vỡ nát, vô số hỏa tinh hỗn tạp bùn lầy, nước tuyết hướng bốn phía bắn ra, hỏa tinh lóe ra phạm vi màn đêm vài dặm. Nương ánh sáng ảm đạm của hỏa tinh, có thể nhìn thấy một đạo bóng đen cấp tốc tới gần. Khi Vũ Mục cùng Phong Hành đồng thời làm ra động tác ứng biến, bóng đen này trên tay đồng thời hơn một cây trường cung hình thù kỳ lạ, từng đạo tiếng gió từ trên dây cung phun ra, từng đám vũ tiễn không có phát ra chút thanh âm, bị gió nhẹ bao vây giống như răng. Góc truyện audio.com, nọc độc xà, từ bốn phương tám hướng hướng yếu hại quanh thân Vũ Mục cùng Phong Hành bắn trụm mà đến. Gió nhẹ quất vào mặt mang đến là sát ý đến xương tùy. Tên phá không, hầu như phong tỏa phạm vi cả dặm toàn bộ là góc chết. Mấy trăm đạo tàn ảnh Phong Hành bị tên bắn trúng, cùng với một tiếng hừ nhẹ, nhiều điểm máu từ trong không khí rơi xuống, còn chưa có rơi xuống đất đã bị tiễn khí cắn nát. Cộng công vô ưu thanh âm đột nhiên từ xa xa truyền đến. Dục, sao lại sẽ có nha đầu thủy linh như vậy? Cẩn thận, đừng bị thương nàng một cọng tóc. Cách chương.